SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn, chúng tôi là được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Vâng, lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, một thông tin mà anh gửi cho chúng tôi cũng khá quan trọng, tức là Sở Thuế sẽ nhắm đến những tiểu thương tại vùng Hornsby, tức là vùng ở phía bắc Sydney, cũng không xa với đài SBS bao nhiêu, về vấn đề mà kinh tế tiền mặt. Thì chuyện này, thưa anh, nó quan trọng đến mức nào, thưa anh?
À, thì như những lần trước, chúng tôi cũng phần đó là thông thường là một tháng vậy, là sẽ thấy là có những cái chương trình để mà đi đến cái tầng gõ cửa từng cái shop, cái small business đó, để mà kiểm soát là nhất cũng như bảo đảm là những cái người mà thêm cái tiểu thương là làm ăn một cách công bằng, tức là khai đầy đủ những cái thuế và những lương bổng rồi cho nhân viên rồi này nọ, là có những cái đó là có là cái lực về bổng hoàn của người thuế. Và một cái nữa là cũng như là muốn là những cái cơ sở thương mại làm ăn với nhau cạnh tranh một cái công bằng, tại vì có nhiều người ta không có khai thuế GST hoặc là không đóng thuế, còn nhiều người kia người ta làm đúng đàng hoàng, người ta khai thuế là thu nhập của người ta và ta đóng thuế, thì dĩ nhiên là cái giá mà cả thị thành thì có thể là nó cao hơn. Do đó là Sở Thuế đó là có những chương trình như vậy trong những cái năm qua, là họ đi từng nơi, từ Darwin đi xuống tới ở Tasmania và Ovid, mỗi cái tiểu bang, mỗi vùng, thì họ có một cái chương trình như vậy. Cái tháng 9 tới đây đó, thì là họ dự định đó, là họ đến cái vùng mà của Hornsby ở khu đó, và họ dự định là sẽ thăm viếng tới 500 cái small business ở khu đó. Dĩ nhiên là trong cái những cái nơi mà họ chú trọng tới là bao gồm là những cái văn phòng luật sư kế toán. Cái lý do mà họ đến những cái văn phòng luật sư kế toán đó, không những là họ cũng như nói chuyện với những người kế toán để mà biết cái và coi theo cái phần mà cũng như là khách hàng của những cái người đó, là cái chương trình làm việc và có những cái gì mà họ muốn bàn thảo với những cái người làm trong cái ngành nghề trong đó nữa. Là tại vì khách hàng nhiều khi đó là nhiều khi mình làm nó không có đúng cái trách nhiệm bổn phận của mình, thì họ nhắc nhở chúng ta nữa. Và ngoài ra đó là building cleaning pest control và cái nhà hàng đồ này nọ hoặc là những cái thiết động tay, thì đó là những cái mà họ sẽ đến mà để tham dự. Ngoài ra là computer design relay service, là trong những cái mà về computer đồ đó, là đó là những cái shop mà họ cũng sẽ dự định hồi không cũng sẽ viếng thăm trong cái thời gian đó đó anh. Thì dạ, trước khi mà họ làm có cái chương trình đó, họ sẽ có những cái buổi mà nói chuyện, tạo cơ hội để cho những cái người business ở khu đó họ muốn đến để gặp gỡ, nói chuyện, thì là cũng có một cái buổi để mà nói chuyện đó.
Dạ vâng, cũng xin nói thêm với quý thính giả, nếu mà không sống tại vùng Sydney, biết được là Hornsby là một cái khu vực ở phía bắc Sydney, và dĩ nhiên rằng khu vực này giá nhà trung bình khoảng trên 1 triệu đô la, là những nơi có thể nói là khá giả, và số người Việt tại Hornsby thì không có nhiều, mà nghe nói rằng có nhiều người Hoa sinh sống tại đây. Và ông phụ tá ủy viên thuế vụ là Peter Hall thì nói rằng cái lực lượng mà gọi là lực lượng chiến thuật kinh tế tiền mặt Black Economy Task Force, thưa anh, sao lại dùng cái Black Economy làm giống như là không phải là tiền mặt mà còn tránh thuế nữa, phải không thưa anh?
Dạ thì đúng vậy em, tức là tiền thì đó là tiền bạc á, là mình dịch trên nó cũng như là thoáng qua đó. Chứ thực sự Black Economy thì như anh nói đó, là tức là những cái tiền mà nó không có trong sạch á, tức là nó đen tối, là không có, có thể là không có đăng, không có khai thuế những cái số tiền như vậy nữa. Do đó là như vậy. Thì Sở Thuế đó là mỗi hàng năm á, năm nay đó, cái năm tài chính năm nay đó, thì là họ dự định đó là sẽ thăm viếng là tới 10.000 các small business ở tất cả các cái vùng ở tiểu nước Úc. Do đó là họ sẽ đến những cái vùng nào mà có thấy theo cái dữ liệu mà họ có được, là những cái vùng đó là có thể là làm ăn mà có thể là khai thuế thấp hoặc là khai thuế không đúng cái số tiền mà so với những cái mà ngành nghề tương tự ở những vùng khác đó anh. Thì tức là cái benchmark mà họ sẽ dùng để mà họ đến, để mà khi mà họ đến thăm. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, theo số liệu thì thưa anh cho biết rằng cái kinh tế tiền mặt đã làm tiêu tốn của nền kinh tế nước Úc đến bao nhiêu tỷ đô la thưa anh?
Dạ thì theo cái ước tính của ông Peter Hall này đó là của là tức là ông phụ tá tổng ủy viên của sở thuế đó cho biết đó, là cái ước tính đó là khoảng là tới 50 tỷ đồng tiền mà tức là khoảng 3% cái GDP của kinh tế của nước Úc đó. Do đó là thì dĩ nhiên là khi mà số tiền này đó là không có đóng thuế thì những cái mà cái dịch vụ công cộng đồ này nọ đồ là sẽ có thể là bị là không có thiếu cái số tiền ngân quỹ để mà xài cho những cái chuyện đó. Do đó là cái nhiệm vụ của sơ thế thì theo ông cho biết là cũng đỡ cho chúng ta đi đúng con đường và thay thế cho nó đầy đủ và giữ sổ sách cho nó đàng hoàng. Dĩ nhiên là khi mà có những cái task force như vậy đó là chính phủ họ cũng đưa ra những cái cho một cái số tiền funding để mà cho sơ thế có được những cái chương trình như vậy là theo thì họ biết là cái số tiền mà khi mà họ bỏ ra như vậy để mà có những cái chương trình để làm này thì dĩ nhiên là cái mục tiêu là ngoài việc mà giúp chúng ta theo đúng cái đường hướng và làm đúng bổn phận của mình thì dĩ nhiên là sẽ có lấy lại được những cái thu lại được những cái thuế mà đã thất thu ra. Do đó là khi mà chúng ta làm trong những cái ngành nghề thì chúng ta phải giữ sâu sắc nó kỹ càng chút để mà có khi mà họ đến họ gặp mình á thì là nó không có phiền phức cho chúng ta. Thì dĩ nhiên thì chúng tôi cũng xin lưu ý đó là cái lần đầu khi mà họ đến chúng ta là không phải là họ muốn tra được nhưng mà họ đến mà chỉ dẫn và giải thích cho chúng ta thì cái đó là khi mà họ đến đó. Nhưng mà nếu mà họ không ra biết là chúng ta không có giữ sổ sách không biết gì hết rồi là lấy tiền mặt không mà không khai không có sổ sách hàng ngày đó thì đó là lúc mà họ sẽ trở về và họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thư hoặc là họ về báo chúng ta là họ sẽ muốn chúng ta gửi những cái tài chi tiết chi phí những cái sổ sách của chúng ta thì tới lúc đó là coi như là một cái chương trình để mà ổn định chứ dạ thì dĩ nhiên là mỗi lần họ đi ra thì là tỷ 500 người, 500 một cái business thì là họ không có thể nào mà họ làm một cái những cái buổi thanh tra hết tất cả mà họ đến để mà kiểm soát và giúp đỡ chúng ta. Thì do đó là chúng ta nếu mà chúng ta có sổ sách đàng hoàng hoặc tương đối được thì là họ cũng thể bỏ qua. Còn nếu mà chúng ta không có thì tới hoặc là mình khai gian hoặc là có những cái mà ví dụ như mình có mướn nhân viên đồ này nọ đó mà mình không có đóng tiền xuất lời cho họ hoặc là không có giải quyết. Nhất là bây giờ là có cái single touch payroll là chúng ta phải khai tiền lương bổng cho nhân viên mỗi khi mà chúng ta trả cho họ thì chúng ta phải báo cho sở thuế. Thì đó là do đó là nếu mà họ check trong cái system của họ là họ biết là chúng ta có làm cái trách nhiệm bổn phận đó hay không. Thì đó là lỗi thế thì họ sẽ thông báo cho chúng ta. Ví dụ như là trong cái chính này ở nơi mình đó thì ở ngay ở khu là Hughesville và cũng ở ngoài xa cái thành phố của mình chút thì đó là họ cũng sẽ dự định họ đến đó để mà thăm viếng là 400 cái cơ sở ở những cái khu đó, tức là không phải là chỉ có những cái vùng mà ở trong thành thị hoặc là nhưng mà ở tất cả các nơi thì thấy theo cái dữ liệu họ thấy được là cái nào mà cái cơ nguy mà để mà và có những cái trường hợp mà chúng ta không có làm đúng đó thì là tới lúc đó thì đó là họ sẽ đi những cái khu đó trước và sau đó thì đó là từ từ đi tất cả. Và dĩ nhiên là khi mà họ đến họ báo cho chúng ta thì khi mà có khi họ chỉ warning chúng ta thì tới lúc đó là chúng ta cũng phải có trách nhiệm là chúng ta làm cho nó đầy đủ, có thể là họ yêu cầu chúng ta nộp lại cho họ hoặc là đưa cho họ có những cái chương trình của chúng ta. Do đó là nên cẩn thận cái phần đó khi mà họ đến họ thăm viếng. Dĩ nhiên là tại vì là trong kinh tế tiền mặt nữa, tức là nếu mình có cái cash flow mà mỗi tháng mỗi ngày mà mình đánh vô liên tục thường xuyên như vậy đó thì đó là những cái họ sẽ định được. Hoặc là đã đi xuống ngày nếu mà mình không có cái máy mà để mà tính tiền đó, thì ngày phải ghi xuống cái ngày mà mình bán là bao nhiêu và nó như thế nào thì đó là những cái mà muốn thấy là mình phải có những cái đó là tối thiểu.
Dạ vâng, thưa anh, lần này thì sở thuế đến viếng cái thị trấn Hornsby ở Sydney này có 3 trung tâm có người Việt đông, tức là Kapamata, Bensau và Marrickville. Thì thưa anh, có lẽ là những lần nào tới viếng thăm thì sở thuế sẽ thông báo nữa phải không thưa anh?
Dạ, đúng vậy anh, thì là thường á anh, là họ thường là họ có một cái media release chưa ra, thì đó là thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà chúng tôi sẽ nếu mà chúng tôi biết những cái chương trình mà đó, những cái khu đó anh, thì đi trong tháng 8 này đó anh, thì đó là họ cũng có đi lên Darwin, là một cái nó hoặc là ở cái những cái khu như là xa như là Port Douglas ở bên Queensland đồ, thì đó là họ cũng cũng có đến anh, thì chưa có thấy là mấy cái khu ở trong này. Thì trước đó là hình như tháng 7 anh, thì họ có đến Richmond của cái tiểu bang Victoria, thì dạ thì tương lai đó nếu mà có những cái thông cáo báo chí đó mà họ đưa ra họ đến những cái vùng nào đó, thì chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết. Và đó là cũng như tạo một cái cơ hội nữa là nếu mà chúng tôi từng đó có thể là đến tham dự những cái buổi mà nói chuyện của họ, hoặc là hỏi thăm họ về cái phương cách đồ này nọ, những cái gì mà mình muốn biết. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có nhiều cái dịch vụ mà thưa anh lúc nãy anh nói có lẽ là chưa đầy đủ là những cái dịch vụ về kế toán, về luật pháp này kia, thì anh có văn phòng luật sư này kia, anh sẽ kể hết những cái một số các dịch vụ như tiểu thương mà có thể sẽ được sở thuế viếng thăm thưa anh.
Dạ thưa anh, thì trong cái những cái mà ngành nghề mà họ sẽ viếng thăm đó là tức là với những cái văn phòng kế toán hoặc là luật sư, thì trong cái đó là chúng tôi vừa nói là cái hoặc là cái bên building cleaning và pest control và garden services, hoặc là cafe restaurant and takeaway food services, hay là computer system design and related service, hay là cái cuối đó là họ có nói tới là cái adult community and other education services, tức là có những cái trung tâm mà dạy Anh ngữ đồ, dạy cho mấy cái người tiếng Anh đồ đó, thì đó là những cái mà họ cũng dự định là họ sẽ đến nữa đó. Dạ. Cái đó là những nơi mà họ dự định họ đến anh. Dạ.
Dạ vâng, cái á đầu này không phải là á đầu mà shop sao anh? Tức là á đầu sex shop đó.
Sex shop. Nó là tức là adult community and other education services, tức là những cái trung tâm mà dạy cho tiếng Anh cho mấy người tiếng Anh đồ đó anh. Đó là những cái mà chúng tôi nghĩ là đó là những cái mà họ định họ đến thăm, đó là những nơi đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nếu mà đặt vấn đề thì thưa anh, kinh tế tiền mặt với một số tiểu thương tại của người Việt thì thường thường như chúng tôi thấy, quan sát thấy thì họ thường nhận tiền mặt chứ ít khi mà họ dùng cái thẻ. Thì thưa anh, cái chuyện này đâu có trái luật pháp không? Phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh. Thì cái nhưng mà theo chúng tôi được biết là càng ngày thì càng nhiều đó là các cái khách hàng đồ á, và họ đến những cái nơi mà xài cái thẻ đồ nhiều đó. Tức là có những cái khách hàng chúng tôi đó là làm trong tiệm nail hoặc là này, đó là những nơi mà họ nói là bây giờ nếu mà không có xài thẻ là họ cũng không có đến. Do đó là những cái người chủ tiệm nó cũng phải bắt buộc làm cái đó, và bây giờ tiền mặt nó càng ngày càng ít. Tuy nhiên thì đó là cũng có một số thì cũng có xài tiền mặt đấy anh. Thì dĩ nhiên là cái phần mà xài cái tiền mặt hoặc là xài app post này nọ là cái đó là quyền của chúng ta, chứ không phải là mình không được khai báo tiền mặt. Tuy nhiên là cái quan trọng là chúng ta phải giữ sổ sách cho nó đàng hoàng, kỹ càng về cái tiền mà ra vô và tiền mà chúng ta bỏ vào vô nhà băng như thế nào. Đó là những cái mà sở thuế họ mà muốn biết, chứ không phải là mình không có xài cái không được xài tiền mặt. Và dĩ nhiên là những nơi mà sở thuế họ thường là họ chú trọng tới khi mà họ nói tới black economy đó, là họ đến những nơi những cái chỗ nào mà xài không có xài post machine, tức là chỉ có tiền mặt không, thì đó là những nơi mà họ sẽ chú trọng nhiều hơn để mà họ đến họ gặp chúng ta. Khi mà đến đó họ đầu tiên là họ sẽ hỏi chúng ta là có xài máy hoặc là cái post này nọ hay không. Nếu mà nói là không mà mình chỉ xài tiền mặt không, thì họ muốn biết là tiền mặt đó mình khai như thế nào, mỗi ngày là mình ra vô như thế nào. Nên nhớ là tại vì đó có một số người đó nghĩ là tại vì đó mình nhiều khi mình lấy tiền trong đó tiền mặt và mình trả lương cho nhân viên đồ này nọ, Tại vì khi mà mình làm việc đó là mình có cái tiền, mình nhận tiền tiền mặt và tiền cái tiền AirPods, và tới cuối tháng và tới năm đó thì đó là mình chỉ khai, mình khai tiền AirPods mà thôi, còn cái tiền mặt đó mình không khai. Thì đó là họ sẽ hỏi tới chúng ta là còn cái, không lẽ một ngày một tuần mà mình không có một người nào trả tiền mặt cho chúng ta sao? Là mình phải có những cái thu nhập đó nữa chứ. Cái thứ hai là cái mà nhiều khi, tại vì mình khi mà mình nhiều khi mình mướn nhân viên đồ này nọ và mình trả tiền cho họ, thì thay vì mình trả trong cái bank qua bank đồ thì mình trả bằng tiền mặt cho họ và mình khai cái khấu trừ thuế cái tiền mặt đó, mình khai cũng như là tại vì đó là lương bổng. Thì khi mà trợ thuế họ đánh giá, họ sẽ điều tra, họ hỏi chúng ta là bây giờ nếu mà cái tiền AirPods vô đó mà trả tiền mặt cho những cái nhân viên này thì cái tiền ở đâu mà lấy ra để mà trả cho nhân viên. Đó là chưa kể là giả tỷ nếu mà mình mướn những người đó mà mình trả tiền mặt mình không khai nữa, thì đó là những cái mà họ sẽ hỏi đến chúng ta, thì chúng ta phải có cái lý do để trả lời. Tại vì đó là nếu mà mình không khai cái tiền mặt mà chúng ta nhận được và chúng ta khai thuế cái tiền mà trả tiền lương bổng cho nhân viên mà chúng ta trả bằng tiền mặt, thì sợ thế họ sẽ hỏi là tiền ở đó lấy đâu ra. Tức là họ sẽ tự nghĩ tới là đó là những cái tiền mà chúng ta bán lời mà chúng ta không khai thuế. Đó là những cái mà có thể là họ sẽ đưa ra những cái giả thuyết đó để mà chúng ta trả lời. Nếu mà chúng ta nói là mình mượn của người ta để mà mình trả lương đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình phải chứng minh là mình mượn từ ai và cái tiền đó của từ người đó là họ lấy từ nhà băng họ đưa mình hay là họ đưa tiền mặt. Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận.
Thưa anh, thường thì các quán ăn hoặc là cà phê tại những nơi tôi biết là thường họ chỉ thu tiền mặt thôi, là bởi vì số khách hàng quá đông, thì nữa là họ nói rằng không có thì giờ để mà trả sử dụng cái thẻ. Và thưa anh, nhất là cái quán cà phê chỉ còn dưới 10 đồng thì họ không muốn sử dụng cái AirPods, thì thưa anh, như vậy có đúng luật hay không thưa anh?
Dạ, thì cái đó là cái quyền của chúng ta, tức là cái người chủ có quyền để mà làm đó. Nếu mà mặc dù họ lấy tiền mặt không, nhưng mà họ có cái máy cash register mà nó tính từ ly cà phê hoặc là bao nhiêu thì mình đánh vô hết, thì cái đó là sở thế họ chấp nhận thôi. Còn nếu mà mình không có gì hết thì tức là mình phải có chứng từ gì để mà mình chứng minh là mỗi ngày cái tiền nó ra vô như thế nào để mà sở thế họ mới chấp nhận. Chứ không thể nói là đó là tới cuối trong cái sổ bằng còn bao nhiêu là mình khai bao nhiêu. Đó là cái mà sở thế họ sẽ có thể là họ sẽ hỏi chúng ta nhiều hơn về cái lý do, cái phương thức mà mình giữ sổ sách nếu mà mình chỉ nhận tiền mặt mà thôi.
Dạ vâng, họ có thể rằng một khách hàng này thì họ có ghi vào trong cái đánh vào trong cái máy để thu tiền, còn khách hàng thứ hai thì thu tiền thì họ làm như là họ quên, thì có lẽ là đó là cách để mà qua mặt sở thuế, phải không anh?
Dạ, thì cái đó là cái mà một trong những cái mà sở thuế họ cũng có biết những cái chương trình đường hợp như vậy, nhưng mà thật sự là theo là cái quan trọng là chúng ta thứ nhất là cái mà cái thu nhập của chúng ta nó phải thể hiện qua những cái cuộc sống, cái gia sản của chúng ta. Đó là những cái mà khi mà sở thuế họ đến điều tra đó, là thí dụ như là mỗi năm á, mình nói mình bán mình không có lời, hoặc lời có 20-30 ngàn đồ khai thuế gì thôi, hoặc là không có lời đồ này nọ, nhưng mà nhà thì đó là mình cứ bỏ tiền mặt ra mình để mà, hoặc là mình có tiền để mà mình đặt cọc vô mua những cái nhà mới, hoặc là mình trả cho một cái số tiền lớn cho mấy cái nợ đồ này nọ, thì tiền ở đâu ra? Đó là những cái mà họ sẽ hỏi, hoặc là họ hỏi tới cái tiền mà con cái mình đi học như thế nào, hay không, ai là người mà tài trợ để mà con cái mình có đủ khả năng để mà đi học những cái trường tư, hoặc là mình đi những cái holiday tiền lớn đồ này nọ. Đó là những cái mà họ sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho buổi trò chuyện hôm nay, và đã hết giờ cho tiết mục thuế và bạn hôm nay. Dạ.
Dạ, thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu có những thắc mắc và những đề tài mà chúng tôi muốn chúng tôi trình bày thì xin cho Đài SBS biết qua Phan Bách, và xin hẹn quý khán giả cùng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.